SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Từ sau đệ nhị thế chiến thì thưa quý vị là ban giao giữa các nước mà có liên quan với cái thời của quân Việt Nhật thì phải nói là nó có nhiều vấn đề. Ví dụ như với Hàn Quốc, rồi Trung Quốc và kể cả với Việt Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái kết quả của một cái cuộc khảo sát về suy nghĩ của người Nhật và người Trung Quốc như thế nào trong thời gian qua. Bạn nghĩ gì về nước Nhật, về Trung Quốc? Thì thưa anh, cái kết quả của cái cuộc khảo cứu đó cho thấy là dường như hai bên nhìn nhau bằng cặp mắt thân thiện hơn hả anh?
Vâng, nó có xong ở thời gian khá dài và có một cái lịch sử xung đột và cái lịch sử chiến tranh khá là gây cấn với nhau. Dường như là Nhật Bản và Trung Quốc không có mấy thân thiện lắm trong khoảng cỡ nửa thế kỷ vừa qua. Tuy nhiên trong cái thời gian gần đây do những cái biến chuyển chính trị, do những cái sự thay đổi trong cái tình hình và đặc biệt trên cái bàn cờ thế giới đó, thì người ta thấy là cái sự cạnh tranh về mặt kinh tế, về mặt thương mại, về mặt đời sống nó có cái tầm quan trọng vượt trội hơn là cái sự nghĩa là xung khắc về vấn đề thể chế chính trị hoặc là cái sự thù hận lẫn nhau từ do cái hậu quả của chiến tranh. Và mới đây thì điều đó cũng đã được chứng minh qua một cái cuộc khảo cứu hỗn hợp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Ở phía Nhật Bản thì do một cái tổ chức phi vụ lợi thực hiện, và ở Trung Quốc thì do một cái nhà xuất bản quốc tế cũng hợp tác thực hiện cái điều này đối với khoảng cứ 1.000 người Nhật và khoảng cứ 1.500 người Trung Quốc, để mà tìm hiểu lần sau là cái cảm tưởng, cái cảm giác, cái feeling của họ đối với nhau như thế nào. Và trong 2 năm qua thì người ta cũng đã thấy cái sự khác biệt khá rõ về cái sự suy nghĩ của người Tàu hay là những cái ý kiến của người Trung Quốc đối với nước Nhật như thế nào, và ngược lại của dân Nhật đối với Trung Quốc như thế nào. Người ta thấy đã có một cái sự thay đổi mặc dù khá nhỏ ở trong cái vòng thời gian 2 năm qua kể từ khi mà cái cuộc khảo sát này bắt đầu được thực hiện.
Kết quả cụ thể của cuộc khảo sát thì như thế nào? Tức là khi mà họ hỏi chuyện, như anh nói, trên dưới 1.500 người Hoa và khoảng 1.000 người Nhật ở nhiều thành phố lớn khác nhau, thì cái kết quả ra làm sao anh?
Vâng, đầu tiên là cái câu hỏi đối với người Hoa, tức là người Trung Quốc, thì bạn nghĩ gì về nước Nhật? Hoặc là bạn có những cái suy nghĩ hay là những cái cảm tình hay là những cái ấn tượng gì về nước Nhật? Thì họ chỉ có 2 cái câu trả lời thôi, là tốt và không tốt. Tốt và thì nó cũng có từ tốt ít ít cho đến tốt nhiều, và không tốt thì không tốt ít ít cho đến không tốt nhiều. Thì người ta thấy rằng là người Hoa cũng đã có khoảng 42% nói rằng là họ có những cái ấn tượng, họ có những cái suy nghĩ, những cái ý kiến tốt về nước Nhật. Tức là đây là một cái con số gia tăng khá lớn so với một cái cuộc khảo sát năm ngoái. Nó tăng khoảng cỡ hơn 10% thưa anh Quốc Vinh. Và đây là một cái tỷ số khá tích cực đối với trong cái suy nghĩ cũng như trong ý kiến của người Hoa đối với người Nhật. Trong khi đó thì cái số mà suy nghĩ không tốt về nước Nhật đối với người Hoa đó thì lại cũng giảm xuống, tức là nó giảm xuống từ khoảng 66% của năm ngoái xuống còn có 56% trong năm nay. Có nghĩa là những cái suy nghĩ hoặc là những cái cảm tình có tính cách tích cực thì nó gia tăng lên đến 10%, và trong số đó, trong khi đó thì cái cảm tưởng hoặc là những cái suy nghĩ, cái ý kiến về có tính cách tiêu cực nó thì lại giảm đi được 10%. Đây là một cái tỷ số khá lớn cách biệt chỉ trong vòng 1 năm mà thôi.
Nhưng mà cuộc khảo sát này có cho biết được là lý do tại sao như vậy không, thưa anh?
Vâng, thì họ nghiên cứu cho thấy thì một trong số các cái lý do mà khiến cho cái sự thay đổi trong cái suy nghĩ, trong cảm tình của người Hoa đối với nước Nhật đó, là do cái sự cởi mở của cái nền kinh tế của Trung Quốc chẳng hạn, thì do cái sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc ngày càng có nhiều cái người du khách người Hoa đến nước Nhật, họ cảm thấy thực tế và họ được trực tiếp nghĩa là chuyện trò làm quen với cái người dân Nhật ở trong đó, và do đó họ bớt đi những cái thành kiến hoặc là có những cái sự giao tiếp một cách giữa con người với con người đó, đã khiến cho họ có những cái sự thay đổi như thế này.
Đó là trong dân, nhưng mà chúng ta cũng thấy là ở trên chính trường, về mặt chính trị đó thì nó cũng có nhiều cái trao đổi cao cấp giữa hai nước. Thưa anh, trong năm vừa qua có những cái chuyến thăm phải nói là rất là quan trọng của hai bên.
Hồi tháng 5 vừa rồi chẳng hạn thì là ông Lý Khắc Cường, tức là Thủ tướng của Trung Quốc, cũng đã có một cái chuyến công du chính thức đến Nhật, và đây là ông Thủ tướng Trung Quốc đầu tiên đến Nhật Bản trong vòng 7 năm qua. Và cũng trong tháng này, ông Thủ tướng của Nhật, tức là ông Shinzo Abe, cũng sẽ đến viếng thăm Trung Quốc và sẽ gặp gỡ trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình trong một cái cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước. Và nhân đây thì chúng ta cũng phải nói thêm rằng là mặc dù Nhật Bản là một cái nước đồng minh với Hoa Kỳ, tuy nhiên thì vì cái quyền lợi của Nhật Bản thì dĩ nhiên là cái đất nước phù tang này cũng phải mở rộng những cái mối giao thương của mình đến những cái nơi khác, và thị trường Trung Quốc cũng là một trong những cái điểm nhắm đến của Nhật Bản, thưa anh Quốc Vinh.
Thậm chí có nhà nghiên cứu họ để ý cái điểm này mà tôi thấy cũng rất là thú vị. Chúng ta cũng biết là thường ở các nước Á Châu thì cái thứ bậc ở trong xã hội nó là cái gì đó rất là rõ ràng. Ở Trung Quốc cũng vậy, bản thì có lẽ ít hơn nhưng mà cũng không thiếu những cái nấc thang đó. Và theo các nhà xã hội học thì thường người dân họ sẽ hành xử vì là họ nhìn thấy những cái ông lớn ở trên. Thì anh thấy đó nó có phải là một trong những cái yếu tố để nó khiến cho hai cái dân tộc cảm thấy gần nhau hơn, cảm thông nhau nhiều hơn không?
Vâng, đối với các cái dân tộc ở Á Châu chẳng hạn, đặc biệt là ở các cái vùng đông phương, ở phương Đông, thì cái tính trật tự về xã hội, cái thứ bậc trong cái tổ chức xã hội nó luôn luôn có ảnh hưởng đến người dân, thưa anh Quốc Vinh. Ngày xưa chúng ta cũng thường phân biệt ra là quân sư phụ hoặc là quân sử thần tử, đúng không? Những cái ảnh hưởng của Nho giáo và của Khổng giáo nó luôn luôn có hiện diện trong cái suy tưởng của người dân bình thường, và do đó họ nhìn lên những cái người lãnh đạo chính trị của họ với một cái sự tôn trọng, hoặc là ít ra là có một cái họ mong đợi một cái sự chỉ dẫn hoặc lãnh đạo nào đó từ phía những cái người mà cầm đầu cái vận mệnh đất nước của họ. Cho nên những cái sự chuyển hướng hoặc là những cái sự thân thiện trong thái độ hoặc là trong cái cách giao tiếp của những cái nhà lãnh đạo của cả hai quốc gia hoặc là của nhiều quốc gia ở trong vùng, nó luôn luôn nó tạo ra một cái sự thay đổi ở trong cái suy nghĩ cũng như là trong cái thái độ của người dân. Nếu mà hai nước tuyên chiến với nhau chẳng hạn thì dĩ nhiên là người dân cũng phải theo cái cách của suy nghĩ của những nhà lãnh đạo của họ, và ngược lại thì nếu mà hai bên có những cái sự thuận thảo hơn đó thì người dân cũng có thể là bày tỏ những cái thái độ có tính cách gần gũi hoặc là tích cực hơn đối với cái dân của cái nước kia, và người ta cũng không lấy làm lạ khi thấy rằng là cái sự cởi mở chính trị, cái sự thay đổi trong cái đường lối giao tiếp của những người lãnh đạo quốc gia nó có ảnh hưởng trực tiếp đến cái suy nghĩ, cái ý kiến của người dân. Và trong cái trường hợp này là một cái thí dụ khá điển hình, thưa anh Quốc Vinh, khi mà những cái nhà lãnh đạo của Cộng sản ở Trung Quốc chẳng hạn, họ có những cái cởi mở hoặc là có những cái hướng tiếp cận khác so với cái tâm lý hoặc cái thời kỳ chiến tranh lạnh, thì ngày nay người ta thấy rằng là mặc dù giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã có một cái lịch sử hiềm khích và thậm chí là máu lửa nữa, thì bây giờ nó cũng đã ra thay đổi khác nhau khi mà cái vấn đề quan trọng, những cái ưu tiên hàng đầu trong cái sự phát triển quốc gia của họ không đặt trên cái sự tranh chấp về quân sự hoặc là sức mạnh về lãnh thổ hoặc là dân số v.v. mà là một cái sự cải thiện đời sống của dân chúng, đặt trên cái căn bản phát triển kinh tế.
Trong thời gian qua, cái suy nghĩ của người Hoa đối với các cái nước mà họ xem là quan trọng nhất á, nó cũng có nhiều cái điểm đáng nói ở đây nữa, thưa anh. Rõ ràng là sau cái cuộc chiến, sau cái gọi là cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ mà hiện đang xảy ra đó, thì người dân Trung Quốc họ đặc biệt chú ý đến Hoa Kỳ thì đã đành. Nhưng mà không hiểu vì lý do nào, có lẽ là do những cái quan hệ từ ngày xưa, cho nên là người Trung Quốc thì họ quan tâm đến nước Nga rất là nhiều. Các nước trong ASEAN coi vậy thì cũng không đến nỗi là không quan trọng, nhưng mà Nhật á, thì quan trọng hơn cả ASEAN. Nhưng mà tại sao Nam Hàn chẳng hạn, người Trung Quốc không xem Nam Hàn là quan trọng lắm?
Vâng, đây là một khảo sát có tính cách so sánh và nó khá thú vị. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ thống kê thì người ta thấy có nhiều cái chi tiết mà có thể là phân tách ra đây một cách khá nghĩa là dài dòng. Tuy nhiên mà chúng ta có thể nhìn thấy như thế này. Trung Quốc và Nhật Bản hiện nay là hai cái cường quốc kinh tế đứng thứ nhì và thứ ba thế giới sau Hoa Kỳ. Và do đó thì cái sự gắn bó hoặc là cái sự liên thủ của họ trong cái vấn đề mà duy trì cái sự phát triển là cái vấn đề sống chết của từng quốc gia. Và chúng ta đã thấy rằng là trong những cái năm trước, đặc biệt chỉ trong năm 2017 vừa rồi thôi, thì cái sự chú ý đến hoặc là những cái đánh giá của cái người dân Trung Quốc là cái quốc gia nào có một cái tầm quan trọng hơn trong cái chính sách đối ngoại của họ đó, thì người ta thấy trong năm 2017 thì đó là những cái quốc gia như là Cộng hòa Liên bang Nga, như là Hoa Kỳ, như là Nhật Bản, như là khối ASEAN hoặc là ở Nam Hàn chẳng hạn. Tuy nhiên ở trong năm 2018 này, dường như là cái sự chú ý đó hay là cái tầm quan trọng đó nó có một cái sự thay đổi ít nhiều, và họ cho rằng là Nhật Bản trở thành một cái quốc gia có tầm quan trọng nhiều hơn so với những cái đánh giá của họ năm ngoái. Tức là họ, thí dụ như là trong năm 2017 chẳng hạn, thì họ chỉ có 12% dân Trung Quốc công nhận là Nhật Bản là có cái tầm quan trọng đối với họ. Trong khi đó thì năm nay cái tỷ lệ nó tăng vọt đến 18%, tức là nó tăng cao hơn một cách khá rõ rệt. Trong khi đó cái tầm quan trọng của Hoa Kỳ chẳng hạn trong năm 2017 đó thì chỉ có 28%, nhưng mà năm nay chỉ còn 23% mà thôi. Thì nó có thể là do những cái ảnh hưởng của các cái cuộc chiến tranh thương mại hoặc là xung đột về mâu thuẫn về chính trị, hoặc là do những cái sự cạnh tranh về cái ảnh hưởng quốc tế của các cái quốc gia được khảo sát. Riêng về cái trường hợp của cái khối hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 nước ở phía Đông Nam Á chẳng hạn đó, thì trong năm ngoái thì cái tầm ảnh hưởng hay là cái tầm quan trọng của họ đối với Trung Quốc nó chiếm 6,5%, nhưng mà trong năm nay thì nó chỉ tụt xuống, nó chỉ còn 1,5% mà thôi. Cái điều này cho thấy rằng là cái tầm ảnh hưởng hay là cái mức quan trọng của các nước ASEAN nó không có là gì cả đối với Trung Quốc. Trong khi đó thì các nước khác như là Nga, như là Nam Hàn lại đang từ từ ngoi lên với một cái vị thế cạnh tranh nhiều hơn, tức là người Trung Quốc cho rằng Nga hoặc là Nam Hàn có cái tầm mức quan trọng hơn là các cái nước trong cái hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Nhưng mà ở trong cuộc khảo sát này thì người ta có hỏi cái gì liên quan đến lấy thí dụ như tranh chấp lãnh thổ trong trường hợp này giữa Trung Quốc và Nhật Bản, thì lấy ví dụ như ở đảo Điếu Ngư hay là Senkaku đó, thì đã lâu nay vẫn có cái sự tranh chấp về lãnh thổ ở đó. Thì không hiểu là những người mà được hỏi tới thì ý kiến của họ như thế nào, thưa anh?
Vâng, cái sự tranh chấp về chủ quyền của cái đảo Điếu Ngư hay là đảo Senkaku theo cách gọi của Nhật đó, thì nó vẫn luôn luôn nó ở đó, và nó là một cái vấn đề lịch sử, và đôi bên dường như là đang có những cái thỏa thuận để giải quyết cái vấn đề này trong một cái hình thức đàm phán hơn là một cái cuộc chiến tranh nóng. Nhưng mà đối với dân Trung Quốc chẳng hạn, về cái tầm quan trọng của các nước khác và cụ thể là Hoa Kỳ đó, thì nhiều cái yếu tố mà đã khiến cho cái người dân Trung Quốc tụt hạ cái tầm quan trọng của Hoa Kỳ đối với cái sự phát triển của đất nước họ là vì cái cuộc xung đột hoặc là cái đổ vỡ trong cái mối quan hệ ngoại thương với Hoa Kỳ và họ coi là cái chính phủ Trump đã có những cái nghĩa là cái đòn đánh thẳng vào cái sự phát triển của họ, như là áp thuế về các cái hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, hoặc là những cái lời tuyên bố mới đây của ông Tổng thống Donald Trump tại Liên Hợp Quốc, hoặc là của Phó Tổng thống Mike Pence cho rằng là Trung Quốc phát triển kinh tế bằng một cái giá mà Hoa Kỳ phải trả. Thành ra do đó nó có những cái xung đột về mặt ý thức hệ, về mặt chính trị như vậy. Và do đó thì giữa hai bên nó đang xảy ra một cái tình trạng mà gọi là cạnh tranh một cách khá căng thẳng, và thậm chí là khá nghĩa là đến một cái đỉnh điểm mà có thể nó bùng nổ một cái cuộc chiến tranh lạnh trong cái thời gian sắp tới. Và điều này dĩ nhiên là ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của người dân Trung Quốc rất là nhiều.
Thế còn người Nhật suy nghĩ thế nào về Trung Quốc anh?
Vâng, thì cũng cùng cái câu hỏi đó thì người ta cũng thấy rằng là cái suy nghĩ tích cực của người Nhật đối với người Hoa nó cũng có phần gia tăng hơn so với năm ngoái. Thí dụ như là khi mà được hỏi rằng là bạn có những cái cảm, có những cái ý kiến, những cái cảm tình như thế nào đối với người Hoa, thì dường như là trong năm 2018 này thì cái suy nghĩ tích cực của người Nhật đối với người Hoa nó có gia tăng lên, mặc dù là không phải gia tăng bằng một cái con số mà là bằng một cái tỷ lệ nhiều, dù sao đi nữa nó cũng có cái sự gia tăng, và cái suy nghĩ tiêu cực của người Nhật đối với người Hoa thì nó lại giảm xuống. Và điều này cho thấy rằng là hai bên dường như có một cái sự xích lại gần nhau, cái khoảng cách giữa xấu và tốt dần dần nó đang bị được san bằng, mặc dù rằng là cái suy nghĩ tiêu cực của cái người Nhật cũng như là của người Hoa đối với lẫn nhau nó vẫn còn là một cái khoảng cách mà có thể lần là cần nhiều cái nỗ lực ngoại giao, cần có nhiều cái tiếp xúc trực tiếp nữa giữa người dân với người dân của hai nước mới có thể san bằng được.
Tôi đoán rằng là vì cái cuộc khảo sát họ thực hiện như vậy cho nên họ đặt số các câu hỏi như thế này. Chứ nếu mà nói là cái quan tâm của người Nhật đối với Trung Quốc thì tôi đoán chắc họ ít quan tâm đến Trung Quốc hơn là người Trung Quốc quan tâm đến nước Nhật.
Vâng, điều đó cũng khá rõ ràng rồi. Bởi vì thưa anh Quốc Vinh, bởi vì cái đối tác thương mại cũng như là cái đồng minh mà vẫn được coi như là cái số 1 của Nhật Bản bây giờ là Hoa Kỳ. Và cái suy nghĩ tích cực của người dân Nhật đối với Hoa Kỳ vẫn còn rất cao.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.